đến phẩm thứ năm nói về tọa thiền. Trước khi giảng phẩm này, tôi nói ở ngoài một chút. Hầu hết chúng ta học thiền thì các phương pháp tọa thiền đa số là nghĩ rằng tọa là phải ngồi, hoặc là ngồi kiết già, hoặc là ngồi bán già chẳng hạn. Rồi thiền tức là định tâm chuyên chú vào một pháp, một cảnh hoặc là một phương tiện nào đó. Nhưng mà ở đây thì Lục Tổ dạy nó không phải như vậy. Cái lối dạy của Ngài, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, thấy cho suốt thì sẽ nghiệm lại có một cái ảnh hưởng tốt cho cái cuộc sống của người tu, mà chẳng những riêng cho người tu mà cả cho xã hội nữa. Bởi vì đây là một cái lối tu, nó không có hạn cuộc vào một cái hình thức cố định, mà cái tu linh động, uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, để cho chúng ta vừa tu mà vừa sản xuất trong các ngành nghề, mà chính trong khi sản xuất đó, nhờ cái tu mà công ăn việc làm mà chúng ta càng tương tác càng chu đáo, nhờ cái tu mà chỗ nghiên cứu chúng ta càng thâm sâu, càng uyên bác thêm. Vì vậy cho nên cái thiền này nó ảnh hưởng to tát trong cái đời sống của con người, chứ không phải chỉ là người tu thôi. Người quý vị chú tâm nghe, nhận định kỹ thì sẽ thấy cái công nghiệm rõ ràng như vậy. Đó là tôi nói tổng quát qua. Bây giờ đi thẳng vào bài. Tổ dạy chúng rằng pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động, không chấp tâm, không chấp tịnh, chẳng phải chẳng động, tức là động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển nên không có chỗ chấp vậy. Chấp tâm, bởi vì bao nhiêu người chúng ta ai cũng nghĩ rằng tâm là cái nghĩ suy, cái tưởng tượng, cái hiểu biết theo cái nghĩ suy đó. Mà cái hiểu biết theo cái nghĩ suy là cái biết chợt sinh chợt diệt, chợt có chợt không, không có cái thực thể. Bởi vậy cho nên Tổ mới nói tâm vốn là vọng. Bởi vì cái nghĩ suy đó cho nó là tâm, thì tâm đó là cái hư dối không thiệt, cho nên phải biết cái tâm đó nó là như quyển như hóa. Đã là như quyển như hóa thì còn có chỗ gì phải chấp nó, cho nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, đó là không chấp tâm. Bây giờ chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như. Chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Như vậy thì bản tánh mình nguyên là thanh tịnh, bởi vì vọng niệm nó che đậy, cho nên cái thể chân như thanh tịnh không hiển lộ, trở thành thấy động. Bây giờ chúng ta đâu cần phải tìm tịnh, mà chỉ tìm cách nào cho cái vọng niệm nó đừng chạy, đừng dấy lên. Vọng niệm không chạy, không dấy lên thì tự chân như nó sáng suốt, thanh tịnh. Thì như vậy không cần chấp tịnh. Cũng như kỳ rồi tôi đã thí dụ, chúng ta biết đêm rằm là có trăng sáng, nhưng giờ mây che thì chúng ta đừng có đòi trăng sáng, mà chúng ta phải đòi cái gì? Đòi mây tan. Mây tan thì trăng nó tự sáng. Cũng như vậy, chúng ta ngồi tu mà cứ tìm cái tịnh thì cái tịnh ở đâu? Nếu cái vọng tưởng cứ dấy động liên miên thì làm gì thấy có cái tịnh. Bây giờ chúng ta chỉ đừng có chạy theo vọng tưởng, con tưởng lặng đi thì cái tịnh nó hiện tiền. Như vậy thì ở đây tổ chỉ cho mình thấy cái ứng dụng thực tế, chứ đừng có cứ tìm phân tìm cái thể thật. Cái thể thật nó sẵn rồi, không cần tìm, mà vì cái vọng niệm nó che đậy. Thì bây giờ làm sao cái vọng niệm che đậy đó tan đi thì cái thực thể thanh tịnh nó hiện ra, đó là cái thật. Như vậy thì không quán tâm, không chấp tâm, không chấp tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng đó. Mình khởi cái tâm chấp tịnh thì cái tịnh mình chấp đó là cái tịnh vọng. Vọng là cái tịnh hư dối chứ không có thiệt. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Cái vọng nó không có thiệt, không có nơi chốn, không có hình tướng. Nếu mình chấp nó thì tự trở thành cái hư vọng rồi. Tịnh không hình tướng, trở lại lập tướng tịnh. Cái tịnh nó không có hình tướng, mà bây giờ mình cứ kháng tịnh, cứ tìm cái tịnh nó, thì đó là mình lập cái tướng tịnh. Nói là công phu người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị tịnh trói. Người nào mà khởi công phu cứ nghĩ rằng làm sao cho được tịnh, cứ mong tìm cho ra cái tịnh, thì như vậy đó là tự trói mình ở trong cái tịnh rồi. Này thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, thấy tất cả việc phải quấy, tốt, xấu, lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Không thấy việc phải quấy, tốt, xấu, lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Như vậy thì tự tánh bất động không tìm ở đâu, không phải đè nén mà được. Mà chính khi thấy người, không thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái lỗi lầm vân vân của họ, đó là cái tự tánh bất động. Như vậy thì quý vị thấy cái bất động, bất động tức là không động. Cái tánh không động là yên tịnh đó. Cái yên tịnh ở đây không phải mình ngồi nhắm mắt mà nó yên tịnh, mà phải là sao? Tiếp xúc với người, tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người nọ. Khi tiếp xúc mà không thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái dở, cái hay của họ, đó là bất động. Thì như vậy cái bất động đây là cái trong mọi trường hợp tiếp xúc mà tâm vẫn bất động, chứ không phải ngồi yên không thấy người, không thấy vật mà bất động, phải không? Mà nếu mình tu trong khi tiếp xúc người, tiếp xúc cảnh mà không có cái niệm tốt, xấu, phải, quấy, hơn, thua đó, thì động động cái gì? Chúng ta sở dĩ tâm bất an là thấy người này là quấy, người kia là lỗi lầm, người này là hư dở, rồi chúng ta sanh ra bực tức. Hoặc thấy người kia là hay, người nọ là tốt, rồi mình là xấu, rồi đâm ra mặc cảm. Tất cả cái thấy hai bên đó làm cho tâm mình nó động. Bây giờ thấy người, tiếp người mà không kẹt ở hai bên, không kẹt hai bên thì còn chỗ nào là động? Đó. Như vậy thì cái bất động đây là bất động trong khi tiếp xúc, chứ không phải bất động trong khi nhắm mắt ngồi yên. Này thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở, tốt xấu của người, cũng cùng đạo đã trái nhau. Chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. Đó, chúng ta có cái bệnh. Bây giờ ngồi thiền, thân ngồi nghiêm trang bất động một giờ, nửa giờ, hoặc là đôi ba giờ, ngồi trang nghiêm bất động. Như vậy hay hay chưa? Cũng hay lắm chứ. Người ta ngồi giờ mà mình ngồi chưa được thì ta hơn mình rồi, phải không? Nhưng mà hay á, là hay được cái ngồi, chứ chưa phải là hay cái bất động. Có nhiều người ngồi thiền nhiều, ngồi 7-8 tiếng, thì như vậy là quá hay rồi. Nhưng mà ngồi thiền xong ra gặp ai thì nói huynh này dở, huynh kia xấu, vân vân, thì cái đó động hay bất động? À, như vậy thì mới thấy rằng cái động á, là tâm mình chứ không phải thân mình, phải không? Thân mình ngồi nghiêm ngay thẳng, nhưng mà cái ý mình nó vẫn duyên theo cái dở, cái hay, cái phải, cái quấy của người á, thì cái ngồi yên đó chưa đủ gọi là bất động, phải không? Mà chúng ta bây giờ tu á, nhiều khi hay có cái là ai ngồi nhiều hơn mình một giờ là mình phục, phải không? Rồi người khác cũng đua nhau, thành thử ra cái đua nhau ngồi nhiều giờ là hay, thì cái đó cũng là cái tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà cái đua nhau chỗ này mới hay hơn, đua nhau làm sao mà tiếp xúc với mọi người mà bất động, cái đó mới là hay, phải không? Trong khi đủ duyên trước mắt, nào cảnh nào người mà mình không có kẹt ở hai bên, không có dính ở phải quấy, không có kẹt ở tốt xấu, thì người đó là cái người bất động, bất động thứ thiệt đó, phải không? Còn cái kia bất động mà thiệt hay giả? À, bởi vì bất động trong khi ngồi buông ra thì lại phê bình người này, chỉ trích người kia, thì cái đó có bất động chưa? À, do đó cho nên ở đây tổ bảo mình phải bất động thiệt. Nghĩa là sở dĩ tâm chúng ta bất an là vì chúng ta thấy người này hay, kẻ kia dở, người này phải, kẻ kia quấy, rồi mình cứ xao xuyến theo cái hay dở phải quấy của người. Bây giờ đây chúng ta không mắc kẹt ở hai bên đó, tâm chúng ta an nhiên tự tại trong khi tiếp xúc với người này kẻ nọ, thì như vậy cái đó mới là cái bất động chân thật. Và cái bất động đó đó mới là đưa chúng ta tới cái chỗ thanh tịnh suốt ngày. Còn nếu chúng ta ngồi giờ nào nó yên giờ đó, buông ra thì thấy sự hơn thua phải quấy, liền động, động cái thì vô ngồi mới vừa yên cái ra cái động. Như vậy thì chừng nào hết động. À, còn bây giờ nếu trong khi mình hoạt động mà tâm mình không động á, thì ngồi lại thì sướng biết chừng nào, phải không? Chính trong khi hoạt động mà còn không động, huống nữa là lúc ngồi yên. Như vậy thì mới thấy cái nào là cái thực, cái nào là cái chưa thực. Bởi vậy nên lục tổ dạy mình tu nó cụ thể chân thực. Nhưng vì cụ thể chân thực quá đi cho nên nó không có kẹt hình thức. Mà không kẹt hình thức thì nhiều người cho là khó tu đó. Chứ còn thực tình, nếu chúng ta hiểu cho thật rõ thì cái tu này là một cái tu quá hay, quá thiết yếu trong cái cuộc sống mà chúng ta phải làm nhiều công tác. Làm nhiều công tác bây giờ đòi hỏi có thì giờ yên để ngồi thiền á, thì rất là hiếm hoi, phải không? Như là mấy người đại học, nhưng bây giờ biểu một đêm ngồi 4 tiếng thì còn giờ đâu mà học. Ban ngày thì lại trường, tối về thì có thì giờ ôn bài, mà bảo phải ngồi thiền nữa thì thôi chịu, phải không? Cho nên chúng ta làm sao trong khi hoạt động, đi học, học bài hoặc là tiếp xúc người này người nọ mà tâm đừng dính ở hai bên. Bây giờ tôi hỏi thiệt mấy huynh đệ câu này, giả sử có một sư huynh nào đó là một sư huynh trưởng của mình, huynh đó họ có những cái thật là hay, thì cái hay của huynh đó nếu mà mình không bắt chước làm theo thì mình được chia sớt cái hay đó không? Nếu mình không bắt chước theo thì cái hay thì cũng là cái hay của người đó, phải không? Chứ đâu có gì cho mình. Nếu nó có ảnh hưởng mình là mình phải bắt chước làm theo cái hay đó thì mới ảnh hưởng. Ngược lại, có một sư huynh nào đó quá dở, thật là dở, thì nếu mình không bắt chước theo cái dở đó thì có ảnh hưởng gì với mình không? À, thì như vậy, như vậy thì người đó hay, người kia dở, thì cái hay cái dở đó nếu mình không làm theo họ thì có dính gì với mình, phải không? Còn nếu mình làm theo thì mới ảnh hưởng. Thì như vậy cái hay cái dở của họ nếu mình không tập theo thì mình ngồi đó mình phê bình họ lợi gì cho mình? nói là huynh này hay, nói huynh kia dở, mà khi đó mình cái hay mình không theo, cái dở mình không có làm, thì mình dầu có phê bình cũng là vô ích. Người đó hay thì họ sớm được niết bàn, người kia dở thì họ chịu đọa địa ngục, phải không? Người kia lên niết bàn cũng không kéo mình lên được, người nọ xuống địa ngục cũng đâu có lôi mình xuống được, phải không? Vậy thì cớ gì mình lại ngồi phê bình họ khi mất khi dở? Có phê bình không? Như vậy thì cái đó là cái chuyện làm vô ích của mình đó. Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta thấy cho thật rõ, thấy người, thấy tất cả mọi người chứ không phải một người hai người, mà không thấy phải, thấy quấy, thấy tốt, thấy xấu, thấy lỗi lầm của họ, thì đó là tâm mình nó tự an, nó tự bất động. Mà chính cái bất động đó nó làm cái gốc để cho chúng ta được an ổn trọn ngày, chứ không phải là đợi ngồi thiền một chỗ rồi mới an ổn. Như vậy thì ở đây tổ chỉ ba cái: một là chấp tâm, hai là chấp tịnh, ba là chẳng phải chẳng động. Như vậy thì tiếp xúc người tức là động, động mà không có thấy phải quấy của người là bất động, phải không? Ngay trong động mà bất động, thì như vậy là ba cái đặc điểm của người tu thiền phải ứng dụng đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ba cái chấp: chấp tâm, chấp tịnh và chấp bất động. Bây giờ đây người tu thiền không phải là chẳng động, nhưng mà động trong cái không có mắc kẹt hai bên. Tổ dạy chúng rằng: này thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Đó, mấy cái này quý vị ráng chú tâm để sau này chúng ta hiểu rõ cái tọa thiền của lục tổ. Thế nào là tọa thiền? Trong pháp này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi, gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động, gọi là thiền. Quý vị thấy mình nói tọa là ngồi, nhưng mà ở đây tổ nói tọa là sao? Tọa là ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi, gọi là tọa. Đối với tất cả cái thiện ác, cái tốt xấu của người, mình không có khởi tâm vọng niệm thì đó gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động, gọi là thiền. Ở trong nhận ra tự tánh chân thật của mình thì đó là thiền. Như vậy thì tọa thiền, tôi nhắc lại một lần nữa, tọa thiền ở đây không có hình thức ngồi, mà đều ở tự tâm, phải không? Bên ngoài đối với cảnh, tâm không có giấy khởi chạy theo hai bên, tọa đó là tọa. Ở trong nhận ra mình có cái thể tánh chân thật, không lầm, không nghi, đó là thiền. Như vậy tọa thiền không có nghĩa là ngồi rồi, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái đường lối của lục tổ dạy nó quá rõ ràng. Bất cứ giờ nào, bất cứ hành động nào mà nếu ở ngoài chúng ta không khởi niệm chạy theo phải quấy tốt xấu thì đó là tọa. Giờ nào phút nào cũng nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh của mình ở trong thì gọi đó là thiền. Ở trong là một lối tôi nói, chứ thực ra thì tự tánh đó, nó không có trong ngoài. Như vậy thì tọa thiền ngài định nghĩa rõ ràng rồi đó. Này thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Hồi nãy nói là tọa thiền, bây giờ tiến thêm một giai đoạn nữa gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Thì định nghĩa thiền định của ngài quá đơn giản. Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Lìa tướng là sao? Tức là đối tất cả tướng mà không có dính, không có kẹt, đó là thiền. Như hôm qua tôi lặp lại cái câu của ngài Trần Nhân Tông nói đó, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó, phải không? Thì chính là cái chỗ này. Ngoài lìa tướng tức là đối tất cả tướng mà không dính, không kẹt, thì gọi đó là thiền. Trăm tâm mình chẳng loạn thì gọi đó là định. À, như vậy ngài định nghĩa thiền định rất là rõ. Bởi vì chúng ta có khi hiểu cái nghĩa thiền định một cách mơ màng, không có chính xác. Để đây tỏ dạy cái nghĩa thiền định á, bây giờ trước hết tôi nói chữ thiền. Ở đây tổ có đứng ra hai mặt mà nói chữ thiền. Mặt thứ nhất ở trên á, trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Rồi ở đây nói ngoài lìa tướng gọi là thiền. À, như vậy thiền nó có hai mặt. Một là đối tất cả tướng mà không dính nó thì gọi là thiền. Hai là bên trong nhận ra tự tánh của nó gọi đó là thiền. À, còn định có nghĩa là tâm chẳng loạn hay là bên trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn. À, ở ngoài nếu mình chấp tướng thì trong tâm mình nhất định phải loạn. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy cái tướng ngoài là thiệt. Nếu tướng ngoài là thiệt thì tâm mình nhất định phải loạn. Thiệt là thế nào? Ví dụ mình thấy cái đó mình cho là đẹp thiệt, mình thấy cái kia mình cho là xấu thiệt. Cái đẹp thiệt, cái xấu thiệt, bây giờ ai đó họ cho mình cái xấu thì mình chịu không? À, còn cái đẹp mà mình muốn không được thì mình có an không? Như vậy thì khi mình đã chấp cái cảnh mà thiệt thì tâm mình nó dính. Mà nó dính thì cái mình muốn được không được thì nổi sân, cái mình không muốn mà nó đến cũng bực bội. Vì vậy mà tâm nó bất an. Mà tâm bất an tức là loạn. Vì vậy mà ngài nói ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn. À, ngoài nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn. À, ngoài nếu lìa tướng tức là đối tất cả tướng mà không dính cho mắt nó thì tâm mình tự an. Tự an tức là chẳng loạn. Bản tánh tự định, tự tịnh tự định. À, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn. Về bản tánh mình á, nó tự định, nó tự tịnh tức là tự trong sạch, rồi tự an định. Chứ không phải mình đè, không phải mình ép nó rồi nó được định. Chỉ vì tâm mình nghĩ theo cảnh khiến cho nó loạn. Tâm không chạy theo cảnh thì tự nó định chứ gì. À, bây giờ nếu mà chúng ta đi đường, mấy huynh đệ từ cái chỗ mình ở đi tới trường, hoặc là đạp xe đạp, hoặc là đi xe gắn máy, mà mình cứ thấy đường mà đi, không có dòm bên này, không có thấy bên kia, chỉ thẳng đường mà đi, không có chướng, không có ngại gì hết, thì tâm mình tuy rằng trong khi mình đi mình đương động đó mà tâm mình vẫn an, phải không? Còn nếu mà mình đi mình nhìn cái này rồi mình chê nó là xấu, nhìn cái kia mình khen nó là đẹp thì cái đó là tâm mình động. Vì vậy mà ở đây tổ nói chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn. À, nếu thấy cảnh, thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chân định vậy. À, khi thấy tất cả cảnh mà tâm mình không loạn đó là chân định. Như vậy thì cái chân định này là không phải cái giờ phút mình ngồi yên kềm nó một chỗ nó được yên gọi là chân định, mà cái chân định là cái tiếp xúc với mọi người mọi cảnh mà tâm mình nó không có xao xuyến, không có loạn động thì đó gọi là chân định. Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, tâm chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. À, thì ở đây tổ nhắc lại một lần thứ hai nữa, ngoài lìa tướng tức là thiền. À, ở ngoài lìa tướng tức là thiền, ở trong chẳng có loạn tức là định. Như vậy nói thiền định là vậy đó. Thiền định là ngoài lìa tướng, ở trong tâm không có loạn, gọi đó là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh, này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Đó. Ngài kết thúc rằng, nghĩa là trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Đó là gốc của người tu thiền định. Thì như vậy tôi nhắc lại một lần nữa, thiền định ở đây lục tổ nói nhắm thẳng vào cái gì? Ngoài lìa cảnh là thiền, ở trong tâm không loạn là định, đó là cái chủ yếu. Còn hoặc nói thiền nghĩa là ở trước theo cái chỗ mà nó tọa thiền đó, tọa là sao? Đối với cảnh mà tâm không có sinh đó là tọa, rồi thấy được bản tánh mình đó là thiền. Ha. Như vậy thì chữ thiền ở đây nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nhận ra bản tánh của mình. Trường hợp thứ hai là đối cảnh mà tâm không có dính mắc, đó gọi đó là thiền. Đó là cái thiền mà của lục tổ dạy. Ha. Chúng ta phải nắm cho thật vững. Bởi vì nói về cái thiền của Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo Trung Hoa, của Phật giáo Nhật Bản mà không biết Kinh Pháp Bảo Đàn là chúng ta chưa nắm được cái chủ yếu. Bởi vậy cho nên học Pháp Bảo Đàn, nắm được cái chủ yếu đó rồi thì các cái pháp thiền sau này tuy là có chia sẻ khác nhau chút ít nhưng cái trọng tâm đều không có khác. Vì vậy mà cái Kinh Pháp Bảo Đàn tất cả chúng ta phải hiểu cho thật rõ, nhất là những cái điểm nói về thiền định này phải nắm cho vững. Hay là cái bài trước rồi nói về định huệ đó, mấy cái đó là mấy cái chủ yếu không thể nào chúng ta lơ là được. Bây giờ ta